thiền đại thừa. Thiền đại thừa cũng có nhiều lối tu, cành yếu từ chướng thẳng vào bản tánh, tuy có những đề mục đồng với tiểu thừa như Bồ Tát Quán Ngũ Pháp, Bồ Tát Quán Phật Tam Muội, Bồ Tát Quán Bất Tịnh Tam Muội, Bồ Tát Quán Từ Tam Muội, Bồ Tát Quán Nhân Duyên Tam Muội, Bồ Tát Quán Lục Diệu Pháp Môn. Xong đối mỗi pháp này, Bồ Tát Quán từ tướng đi thẳng vào tánh, tức là từ giả tướng tiến đến thật tướng, hoặc thiền theo thiền tao thiền thiên thai ta thiên thai, tức là tông thiên thai của ngài Trí Giả Đại Sư, ứng dụng pháp tam quán, quán không, quán giả, quán chân, y tứ bài kệ trong những kinh quán luận của Bồ Tát Long Thọ. Bài kệ: Nhân duyên sở thân pháp, ngã thiết tức thủy thân, diệt dâm vi giả dâm, diệt dâm tinh đạo nghĩa, diệt nhân duyên thân các phá, ta nói tức là không, cũng gọi là giả dâm, cũng gọi nghĩa tinh đạo. Và thấy các pháp cho nhân duyên thân, thể tánh đều không, tức là quán thân, thể tánh các pháp là không, không khi duyên hợp giả có, tức là quán giả, không giả đồ buông, chỉ còn nhất tâm chân như, tức là quán trung đạo để nhất nghĩa. Bồ Tát tu nhau như thế, đến kết quả phải chứng từng bạch, từ thập chứng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đến đẳng giác, dị giác là Phật. Thiền đại thừa đã gần với thiền tâm, trong thiền đại thừa còn thấy cái pháp để tu, thấy cái quả để chứng, nên còn khác biệt. Bởi vì thiền tâm không thấy có một pháp dạy người, không có một quả để chứng. Bây giờ thiền tiểu thừa với thiền đại thừa, thì bây giờ thiền đại thừa là tiến hơn thiền tiểu thừa, tức là nó có một cái chỗ sâu sắc hơn. Bây giờ thiền tiểu thừa, thiền đại thừa tôi dẫn sơ cho quý vị thấy để biết đại khái. Như tưởng tư một pháp mà thuộc đại thừa hay là tiểu thừa khác nha. Ví dụ như nói sở thức quán đến hơi thở, tức là sở thức quán hay là lực diệu pháp môn, thì tiểu thừa tu lực diệu pháp môn là tốt, tức là dùng cái sở thức để trị cái loạn tưởng. Vì vậy cho nên đến hơi thở hít vô cùng thở vào tập đến một, hít vô cùng thở tập đến hai, chú tâm vào hơi thở vô ra và nhớ rõ cái số từ một tới mười, đừng loạn. Do bắt nhớ số và bắt chú tâm vào hơi thở cho nên tâm nó không chạy, đó là định. Nhớ số và nhớ hơi thở là một lối cột tâm. Thì như vậy ngồi giờ hay nửa giờ cho đến bao giờ một giờ mà không có nhớ cái gì khác, chỉ có nhớ số và hơi thở không, đến không có loạn, thì đó là thành công được cái sở thức quán. Giờ cho đi tới từ thức quán, tức là bỏ cái đến, chỉ còn cái theo. Hít vô cùng, khi hít vô theo biết hơi tới đâu, thở ra thì khi thở ra biết nghe hơi thở ra tới đâu, biết hơi vô hơi ra mình với cái hơi thở cũng như trả thiếu nợ và người đòi nợ. Chứ người đòi nợ, người thiếu nợ đi tới đâu thì người đòi nợ theo phân xác đó. Cái hơi thở đi tới đâu thì cái ý nguyên xác theo, thì không có rời, thì gọi là từ tức quán. Đối với cái sở tức là nó tới hơn một phần, phải không? Vì sở tức còn nhớ số từ một số người rồi theo nữa, ở đây bỏ nhớ mà chỉ còn theo thôi, đó là tới hơn, không có nghĩ cái gì hết, chỉ nhớ hơi thở không á là thành công từ tức. Bây giờ bắt qua chỉ, chỉ tức là dừng, dừng tức là tự tâm ở mũi, thấy hơi thở ra, thấy hơi thở vô, chỉ nhìn hơi thở ra vô mà mình không có chạy, mà không chạy sao nữa hả? Nghe tự tâm để thấy hơi vô, thấy hơi vô ra mình thấy rõ, mà không chạy theo. Hồi nãy chạy vô chạy ra theo hơi thở, bây giờ dừng lại chỗ để nhìn hơi thở, đó là chỉ. Mà nhìn hơi thở đó lâu rồi nhìn, chỉ nhìn thấy hơi thở ra vô, rồi tăng kinh có diễn tả có nhiều vị từ cái đó rồi cái thấy hơi thở lần đầu nó hơi mờ, sao thấy nó thành như khói vậy, biết về thở ra biết thấy như khói, thì như vậy là có cái định nó sâu. Rồi chỉ là định lâu quá rồi cái sợ nó cho nên thở được quá, đó là định, chỉ là định rồi đó, định rồi sợ nó suy đi cho nên thở được quá. Quán tức là quán hơi thở, hơi thở hít vô thở ra, Thì hỏi hơi thở này là cái gì? Tức là do mình hít ở trong này các bộ phận ở trong nó hít vô rồi nó đuổi ra, vô ra. Thì hơi thở vô ra đó là cái mạch, là cái mạng sống của người, phải không? Mạng sống của người là nhờ hơi thở. Nếu dừng hơi thở thì người sao? Người hết sống. Thì như vậy hơi thở nó không có dừng trụ, hít vô rồi thở ra, hít vô thở ra thì nó không dừng trụ. Không dừng trụ tức là vô thường, phải không? Hơi thở vô thường thì mạng sống này cũng vô thường, đó là mình quán. Dừng hơi thở để dừng một tí mà quán được cái lý vô thường, mà quán được cái lý vô thường thấy rõ. Như vậy thì thân quán hơi thở, cái mạng sống quán hơi thở, mà mạng sống đó nó theo cái hơi thở mà có. Mà hơi thở thì do ra không nhất định, thì đâu có chất gì mà lâu dài bền bỉ. Thở ra hít vô, nếu mình thở ra không hít vô thì chết. Thì như vậy cái hơi thở chỉ trong vòng 1-2 phút, hít vô thở ra 1-2 phút là cùng. Thì như vậy mạng sống mình nó chỉ có tiếp nối trong 1-2 phút chứ không có lâu dài. Mà thấy rõ vậy thì là thấy đạo, thấy được lý vô thường và cùng. Như vậy giả sử có ai hỏi dinh sống thì bao lâu, thì trả lời sao? Tôi sống bằng hơi thở. Mà nếu người nào nhớ tôi sống bằng hơi thở thì có ai chửi mình, có giận họ không? Thôi chứ thiên mạng mình có thương hơi thở luôn đó. Mình trả lời thấy sao? Thì phải nghĩa là mình trả lời mình dành ăn đủ thứ hết, tại mình thấy thương da thì sống tới mấy chục năm nữa nữa không đủ ăn. Chứ bây giờ sống tới hơi thở mà trả chi hơi chứ làm gì, thì giờ đâu nữa mà không thua. Như vậy là đạt được cái lý vô thường. Thì quý vị thấy chỉ cần đạt được cái lý vô thường thì bao nhiêu danh lợi tài sắc mình cũng quên hết, không còn bám nhiễu gì hết. Thì như vậy nhưng mà nó hơi có vẻ đi qua, thấy không? Hơi đi qua, nó không còn ham mà kinh doanh thiện nghiệp gì hết. Bởi vì thấy vô thường có trong hơi thở thôi. Vì vậy mà tôi thường kể cho quý vị nghe đó, Phật hỏi các thầy tùy theo mạng người sống bao lâu đó. Ví dụ thì nói mạng người sống mấy ngày, người thì nói mạng người sống mấy giờ, người nói mạng sống bữa ăn, Phật đều chê hết. Chỉ có người cuối cùng nói mạng người sống trong hơi thở. Người nói như vậy là ông đã thấy đạo. Thấy đạo tức là thấy được cái lẽ thật. Thì quý vị thấy, thì chúng ta nếu mà thấy rõ vậy thì tự nhiên chúng ta biết không còn có những cái gì nó làm nhiễm ô chúng ta được. Sở dĩ bây giờ chúng ta bị nhiễm ô đủ thứ là tại vì cái thân da nó được 70 tuổi rồi nghĩ sức mình 100 tuổi mới chết, phải không? Cho nên không bao giờ có cái niệm dừng lại. Đó là cái tại sao thấy thân da. Thì như vậy cái quán đó, nhưng mà cái quán ví dụ đó là dừng một phương pháp quán gì vô thường, rồi nghe quán vậy rồi thì mình thấy được cái lý đạo. Nhưng mà cái quán đó là nó cũng còn động, cho nên mà nó bị thực tiết. Hồi nãy định nhất tức là để dừng lại cái loạn tưởng, bây giờ dừng cái trí để thấy rõ lẽ thật, gọi là quán. Nhưng cái trí đó nó là cái dựng chứ nó không phải là lẽ thật, cho nên bây giờ phải quán nhìn lại cái trí, cái gì mà quán vô thường đó. Tìm lại cho cái đó ở đâu, tìm lại cho nó ở đâu, tìm lại cho nó lặng bất kinh kia, tìm lại biết nó lặng, nó cho kinh nào mà tìm lại cho cuối cùng nhìn lại nó, tìm không ra nó lặng bật hết. Thì gọi đó là cái hoàn xong, biết là cái tịnh. Tịnh tức là lặng lẽ không tịnh. Thì như vậy là hết lục diệu pháp môn. Nếu mà bên chỉ thừa tư tới đó là cùng, thì tới đó thì bắt đầu bước vào cái gõ A-la-hán đó. Nhưng mà lên đại thừa thì sâu hơn chút nữa. Nhưng đại thừa thì khi mà quán vậy thì các ngài liền từ cái quán đó các ngài mới thấy như vậy là không phải vô thường thôi, mà hơi thở là do nhân duyên, mà nhân duyên thì có hơi thở nó mới có, mà đã là nhân duyên thì nhân duyên thở ra thì cũng do nhân duyên hít vô, khi thở ra thì hơi thở nó đi đâu, nó hòa với không khí mà vũ trụ. Hít vô thì nó khắp cả thân, thở ra thì nó hòa vũ trụ. Thì như vậy từ cái hơi thở đó mà việc xét hết cái tánh của cái hơi nó không thuộc, nó là do nhân duyên có chứ không thuộc. Như vậy thì cái có là giả có, duyên hợp giả có chứ không có thuộc, tự tánh là không. Thì như vậy cái hơi thở là không, thì không ngày cái thể cũng là không. Rồi do duyên hợp mà có. Thì như vậy kể cả không khí mà ở bên ngoài mà mình hít vô đó cũng là duyên hợp cũng giả có. Thì thấy tất cả pháp đều duyên hợp tánh là không, không thiệt. Để đạt đến cái lý chứ chính cái pháp tự tánh là không. Nó khác thầy tự thừa, chỉ thấy cái lý vô thường nó rồi. Mà nó nói tính cái đó mà rồi cứ ráng khai triển lên, tức đi ra cái lý nhân duyên để thấy các pháp tự tánh là không. Mà tự tánh không thì các pháp nó tánh không thì cùng tất cả, tánh không là đồng, nó đồng cho nên nó là duyên hội tất cả, không có sai biệt. Thì như vậy để thấy tâm thể cùng pháp, thì hai cái lối quán nó khác nhau. Vì vậy cho nên cái người biết tu thì ứng dụng một pháp nào cũng đúng thì có kết quả tốt thôi. Còn không biết tu thì mình tu pháp nào rồi cũng rối lắm, cũng khó khăn. Nhưng mà thật ra nó cũng còn cái duyên nữa. Trong nhà Phật, nhất là trong sách thiền, thì dạ có những cái người cái duyên hợp với đâu thì cái tu đó nó phát triển mau. Chỉ vậy thì mình đem đến hơi thở mà sao mình cứ nhớ cái bất tịnh không, thì biết rằng mình có cái duyên pháp bất tịnh thì phải chuyển lại tu cái pháp bất tịnh quá. Còn mình người đoán bất tịnh mà sao mình nhớ mình khởi từ bi không, thì biết mình có duyên cái từ bi quá, phải chuyển lại từ bi quá. Thành nó tùy cái duyên của đời trước mình tập, mà đó là nói duyên đời trước mà cũng tùy cái duyên hiện tại nữa hết. Như cái câu chuyện mà tôi thường kể đó, ở nhà Anan ngồi đi giáo hóa, ngồi khi đó mới có một ông giữ nghĩa địa, ông ấy thọ giáo ở trên ngày dạy anh tu, cái ngày dạy anh khỏi tức quá, anh khỏi tức quá là không thành công. Bữa đó ông lại ngày đi giáo hóa gặp ông thọ, ông lạc rồi, rồi ngày cũng dạy nhà thọ pháp ngày giờ ngày dạy tu, rồi ngày dạy bất tịnh quá. Dạ, ông nói tu ngoài cũng không thành công. Cái lâu quá rồi giờ cái nói ông đệ tử bắt như thầy dạy con tu không kết quả gì hết. Cái nhà thắc mắc, người tới hỏi Phật. Nó là thứ tư sao mà con dạy hai người đệ tử tu dễ dỗ mà không ai thành công hết. Và Phật nói cho ông thứ nhất là người gì? Nói ông thứ nhất là làm người giữ nghĩa địa. Mà hỏi ông dạy tu gì? Nói tôi dạy tu khởi thức giá. Nói ông thứ hai là người gì? Nói ông làm lò rèn. À, ông dạy tôi nói gì nó bất tịnh quá, phải nói vậy thì không thành công phải rồi. Ê, tại sao ông là mà không dạy ông khởi thức quá, ông khởi thì thịt thịt quá, nhưng phải khởi là thì thịt đó mình dạy khởi thức quá nó nhiệt nhàng quá biết tôi. À, còn cái ông giữ mẹ đó thì dòm thấy thôi chết liền mỗi ngày đó, quá bất tịnh thì dễ quá, sao không dạy thì dạy sạch. Thì như vậy đó là đối với duyên hiện tại thì dạy không chính. À, công chứng thì cái tu khó thành công. Vì vậy cho nên cái người lập thầy nó khó lắm. Nó phải biết cái duyên hiện tại rồi cái tức duyên đầu trước nữa. Coi cái gì đặc biệt mà chỉ họ cho chứng thì họ tu mới thành công. Đó là nói về cái lối tu mà đối vị như vậy. Còn nếu mà nói lối của tu thiền mà thuộc về cái pháp tu của cái phái tông chuyên khai, cái ngài trí giả đại sư á, nó là trí giả đại sư tức là nó đời sau chứ đúng là của ngài rượu tư của pháp tư ngài y cứ vào cái bài kệ trong bộ Kinh Quán Luận của ngài Long Thọ. Thì trong bài kệ nhân duyên sở sanh pháp ngã thiết tức thị không diệt danh duy giả dân diệt danh tinh đạo nghĩa. Ngài rượu tư ngài đọc bài kệ này tới đây cũng ngài ngộ cái ngày lập thành cái pháp tu ba môn không giả kinh, nghĩa là ba quán, tam quán, không quán, giả quán, kinh quán. Nhân duyên sở sanh pháp thì Đức Phật nói là tất cả pháp do nhân duyên sinh ra. Ngã thuyết tức thì không, Phật nói nó tức là không. Thì ngài thấy rõ, ví dụ như tôi nói cái đồng hồ này là do nhân duyên sinh ra. Thì cái đồng hồ này đã là nhân duyên sinh ra thì cái đồng hồ này không có cái tự thể. Nếu gì chịu không? Nếu gì nhìn thấy có cái thể đồng hồ, thấy không? Nhưng mà bây giờ nếu quý vị tìm phương tiện, tức là có nhiếp và quý vị mở ra từng bộ phận để giờ gạt ra, kiếm ra cái gì là cái đồng hồ. Thì chẳng ra những cái bộ phận những pháp đủ lại thì có cái tiếng đồng hồ, phải không? Còn những cái bộ phận nó gỡ ra hết thì không có cái gì là cái đồng hồ hết. phải không? Thì như vậy đồng hồ do nhân duyên hợp thì họ chỉ có cái giả tướng cụ thể nó là xong, thấy rõ như vậy. Vì vậy cho nên ngài mới nói dùng cái không quá, tức là quán tất cả các pháp do duyên hợp tự tánh là không, tánh tức là thể, tự thể nó là không. Nhưng mà không thì nó không cho như sao đó, tức là tới câu diệt danh vi giả danh. Cái không và cái giả, hai cái đó biết rõ tự thể nó không có thiệt, cho nên tâm mình không chạy theo cảnh, cũng như đối với cảnh tâm nó không có dính, không mắc, không quẹt. Đó gọi là tâm cảnh nhất như, thì đó là chân nha. Tức là đi tới cái chỗ trung đạo để nhất nghĩa đế, là thấy rõ được cái thể chân thật của chính mình. Vì vậy mà từ đó thì lần lần đi tới cái chỗ chứng quả. Chứng quả gì? Từ thập tính, thập trụ, lần lần lên tới thập địa, đẳng giác, dị giác thành Phật. Tức là có tiến bậc từ thấp lên cao. Cho nên trong đây chúng ta mới nói nè, không giả bề vương, chỉ còn tâm chân như, tức là quán trung đạo được nhất nghĩa. Nó biết là tất cả pháp duyên hợp, duyên hợp cho nên tánh nó là không. Thì không, chỉ có giả danh, mà giả danh đâu thiệt, mà phải nhiễm, phải tiếc. Vì vậy cho nên đối cảnh mình không có nhiễm, không chạy theo, buông hết, tâm mình mới nhất như, đó là nhất tâm chân như, gọi là trung đạo. Thì như vậy, đối với pháp tu này, nó gần giới thiền tâm, nhưng mà nó còn có pháp tu và còn có quả thấp, từ thấp lên cao để chứng. Nó khác thì truyền tâm ở chỗ đó. Bây giờ tới cái pháp thứ ba là thiền tâm với thiền ngoại đạo.